Các anh em thân mến, thật là điều sôi dẫn khi nhìn vào giáo đoàn to lớn này của nhóm người mang chiếc tư thế của Chúa. Các anh em thật là một lực lượng hùng mạnh. Chúng tôi yêu mến các anh em. Chúng tôi cầu nguyện cho các anh em. Và chúng tôi vô cùng biết ơn các anh em. Gần đây tôi thấy mình được hướng dẫn tới chỉ thị của Chúa mà đã được ban cho qua tiên tri Joseph Smith. Chớ nói điều gì ngoại trừ sự hối cải đối với thế hệ này. Lời phán này thường được lặp lại trong khắp Thánh Thư và gợi ý cho một câu hỏi hiển nhiên. Có phải mọi người đều cần phải hối cải không? Câu trả lời là đúng vậy. Có quá nhiều người coi sự hối cải là hình phạt. Một điều gì đó nên tránh, ngoại trừ trong những trường hợp nghiêm trọng nhất. Nhưng cảm giác bị trừng phạt này là do Satan gây ra. Nó cố gắng ngăn chúng ta tìm đến Chúa Giêsu Kitô, là đấng với vòng tay mở rộng, đang hy vọng và sẵn lòng chữa lành, tha thứ, gột sạch, củng cố, thanh tẩy và thánh hóa chúng ta. Từ hối cải trong Kinh Tân Ước bằng tiếng Hy Lạp là metanoeo. Tiền tố meta có nghĩa là thay đổi. Hậu tố noeo liên quan đến các từ tiếng Hy Lạp mà có nghĩa là tâm trí, sự hiểu biết, tinh thần và hơi thở. Như vậy, khi Chúa Giêsu yêu cầu các anh em và tôi phải hối cải, thì Ngài đang mời gọi chúng ta phải thay đổi tâm trí, sự hiểu biết, tinh thần của chúng ta, thậm chí cả cách chúng ta thở nữa. Ngài đang yêu cầu chúng ta phải thay đổi cách chúng ta yêu thương, suy nghĩ, phục vụ, sử dụng thời gian của mình, đối xử với vợ mình, dạy dỗ con cái của mình, và thậm chí còn chăm sóc thân thể của chúng ta nữa. Không có gì là tự do, cao quý hoặc quan trọng đối với sự tiến bộ của cá nhân chúng ta hơn là một sự tập trung thường xuyên hàng ngày vào sự hối cải. Sự hối cải không phải là một sự kiện mà là một tiến trình. Đó là bí quyết để có được hạnh phúc và sự an tâm. Khi được kết hợp với đức tin, sự hối cải cho chúng ta khả năng tiếp cận với quyền năng chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Cho dù các anh em đang siêng năng đi theo con đường giao ước, đã bị vấp ngã hai bước ra khỏi con đường giao ước, hoặc thậm chí còn không thể nhìn thấy con đường giao ước từ nơi các anh em đang ở bây giờ, thì tôi nài xin các anh em hãy hối cải. Hãy cảm nhận quyền năng củng cố của sự hối cải hàng ngày, để mỗi ngày làm tốt hơn và trở nên tốt hơn một chút. Khi chọn hối cải, chúng ta chọn để thay đổi. Chúng ta để cho Đấng Cứu Rỗi biến chúng ta thành con người tốt nhất của mình. Chúng ta chọn tăng trưởng phần thuộc linh và tiếp nhận niềm vui cứu chuộc nơi Ngài. Khi chọn hối cải, chúng ta chọn trở thành giống như Chúa Giêsu Kitô hơn. Thưa các anh em, chúng ta cần phải làm tốt hơn và trở thành người tốt hơn vì chúng ta đang ở trong một trận chiến. Cuộc chiến với tội lỗi là có thật. Kẻ nghịch thù đang gia tăng gấp bội nỗ lực của nó để hủy hoại các chứng ngôn và cản trở công việc của Chúa. Nó đang trang bị cho các tay sai của nó những vũ khí sắc bén để ngăn chúng ta dự phần vào niềm vui và tình yêu thương của Chúa. Sự hối cải là bí quyết để tránh đau khổ do cạm bẫy của kẻ nghịch thù gây ra. Chúa không kỳ vọng sự hoàn hảo nơi chúng ta vào thời điểm này, trong sự tiến bộ vĩnh cửu của chúng ta, nhưng Ngài quả thật kỳ vọng rằng chúng ta càng ngày càng trở nên thanh khiết. Sự hối cải hàng ngày là con đường dẫn đến sự thanh khiết, và sự thanh khiết mang lại quyền năng. Sự thanh khiết cá nhân có thể làm cho chúng ta trở thành công cụ mạnh mẽ trong tay của Thượng Đế. Sự hối cải của chúng ta, sự thanh khiết của chúng ta sẽ làm cho chúng ta có khả năng để giúp quy tụ Israel. Chúa đã dạy cho Joseph Smith rằng những quyền hạn của chiếc tư tế gắn liền với các quyền năng trên trời và các quyền năng trên trời chỉ có thể kiểm soát hay điều khiển được bởi các quyền năng nguyên tắc ngay chính mà thôi. Chúng ta biết điều gì sẽ cho chúng ta có được khả năng tiếp cận nhiều hơn với các quyền năng trên trời. Chúng ta cũng biết điều gì sẽ cản trở sự tiến bộ của mình. Điều gì chúng ta cần ngừng làm để gia tăng khả năng tiếp cận của mình với các quyền năng trên trời. Thưa các anh em, hãy thành tâm tìm cách hiểu được điều gì ngăn cản các anh em hối cải. Hãy nhận ra điều gì ngăn chặn các anh em hối cải và rồi thay đổi hối cải. Tất cả chúng ta đều có thể làm tốt hơn và trở thành con người tốt hơn từ trước tới giờ. Có những cách cụ thể mà trong đó chúng ta có thể cải thiện. Một là cách thức chúng ta đối xử với thân thể của mình. Tôi kinh ngạc trước phép lạ về cơ thể con người. Đó là một sáng tạo tuyệt vời. Nó cần thiết cho sự tiến bộ dần dần của chúng ta, hướng tới tới tiềm năng thiêng liêng tột bậc của chúng ta. Chúng ta không thể tiến bộ nếu không có nó. Khi ban cho chúng ta ân tứ về một thể xác, Thượng Đế đã cho phép chúng ta thực hiện một bước quan trọng hướng tới việc trở nên giống như Ngài hơn. Satan hiểu điều này. Nó bực tức trước sự việc rằng sự bộ giáo trong tiền dương thế của nó đã khiến nó bị vĩnh viễn loại khỏi đặc ân này và khiến cho nó phải ở trong trạng thái luôn ganh tị và oán giận. Vì vậy, nhiều cám dỗ, nếu không phải là hầu hết cám dỗ mà nó dang ra trên con đường của chúng ta khiến chúng ta lạm dụng thân thể của mình hoặc thân thể của một người khác. Vì Satan đau khổ khi không có thể xác, nên nó cũng muốn chúng ta khốn khổ vì thể xác của chúng ta. Thân thể của các anh em là ngôi đền thờ cá nhân của các anh em, được tạo ra để làm nơi trú ngụ cho linh hồn vĩnh cửu của các anh em. Vì các anh em chăm sóc ngôi đền thờ đó rất là quan trọng, tôi hỏi các anh em, các anh em có quan tâm đến việc mặc quần áo và chải chuốt thân thể của mình để hấp dẫn thế gian hơn là để làm hài lòng Thượng Đế không? Câu trả lời của các anh em gửi một thông điệp trực tiếp đến Ngài về cảm nghĩ của các anh em về ân tứ siêu việt của Ngài ban cho các anh em. Thưa các anh em, trong cách tôn trọng thân thể của mình, tôi nghĩ chúng ta có thể làm tốt hơn và trở thành người tốt hơn. Một cách khác chúng ta có thể làm tốt hơn và trở thành người tốt hơn là cách chúng ta kính trọng các phụ nữ trong cuộc đời của mình. Điều này bắt đầu với vợ và con gái, mẹ và chị em của mình. Cách đây mấy tháng, tôi đã nhận được một lá thư đau lòng từ một chị phụ nữ yêu quý. Chị ấy viết, các con gái tôi và tôi cảm thấy chúng tôi đang gặp thử thách lớn để có được sự chú ý trọn vẹn của chồng và các con trai chúng tôi. Với tin tức thể thao cập nhật mỗi giờ mỗi phút, trò chơi video, tin tức cập nhật, thị trường chứng khoán và những buổi phân tích và theo dõi bất tận mọi trận đấu thể thao chuyên nghiệp, chúng tôi cảm thấy như mình là không quan trọng đối với chồng và các con trai vì thời gian của họ dành thường xuyên cho các trò chơi và trận đấu thể thao. Thưa các anh em, bổn phận đầu tiên và trước hết của các anh em với tư cách là người mang chiếc tư tế là yêu thương và chăm sóc vợ mình, hiệp một với vợ mình, là người bạn đời của vợ mình, làm cho vợ mình cảm thấy dễ dàng để muốn thuộc vào các anh em. Không đặt ưu tiên sinh hoạt nào khác trong đời sống đối với việc xây đắp mối quan hệ vĩnh cửu với vợ mình. Không có điều gì trên TV, thiết bị di động hay máy tính là quan trọng hơn sự an lạc của vợ mình. Hãy xem xét lại cách các anh em dành thời gian và nơi đâu các anh em đặt sinh lực của mình vào. Việc đó sẽ cho các anh em biết điều quan trọng nhất của các anh em là gì. Hãy cầu nguyện để tâm hồn của các anh em hòa hợp với tâm hồn của vợ mình. Hãy tìm cách mang lại niềm vui cho vợ mình. Tìm kiếm lời khuyên của vợ mình và lắng nghe. Ý kiến của vợ, các anh em sẽ cải thiện hành động của các anh em. Nếu các anh em cần phải hối cải vì cách mà các anh em đối xử với những người phụ nữ gần gũi nhất với các anh em thì hãy bắt đầu bây giờ. Ngoài ra, hãy nhớ rằng trách nhiệm của các anh em là giúp những người phụ nữ trong đời mình nhận được các phước lành bắt nguồn từ việc sống theo luật trinh khiết của Chúa. Đừng bao giờ là nguyên nhân của việc một người phụ nữ không thể nhận được phước lành đền thờ của họ. Thưa các anh em, chúng ta đều cần phải hối cải. Chúng ta cần phải rời khỏi ghế sofa, đặt xuống thiết bị điều khiển từ xa và thức dậy từ giấc ngủ thuộc linh của chúng ta. Đã đến lúc mặc vào trọn áo giáp của Thượng Đế để chúng ta có thể tham gia vào công việc quan trọng nhất trên thế gian. Đã đến lúc sử dụng lưỡi hái của mình và gặt với tất cả năng lực tâm trí và sức mạnh của mình. Các lực lượng tà ác chưa bao giờ hoàn hành dữ dội hơn ngày nay. Là các tôi tớ của Chúa, chúng ta không thể nào thờ ơ trong khi trận chiến này bùng nổ. Gia đình của các anh em cần sự lãnh đạo và tình yêu thương của các anh em. Nhóm trúc số của các anh em và các tín hữu trong tiểu giáo khu hoặc chi nhánh của các anh em cần sức mạnh của các anh em và tất cả những người nào gặp các anh em đều cần phải biết một môn đồ đích thực của Chúa trông như thế nào và hành động như thế nào. Các anh em thân mến, các anh em đã được Đức Chúa Cha chọn để đến thế gian vào thời điểm quan trọng này vì sự dũng cảm của linh hồn các anh em trong tiền dương thế. Các anh em là trong số những người đàn ông tốt nhất, dũng cảm nhất đã đến thế gian. Satan biết các anh em là ai trong tiền dương thế và hiểu công việc cần phải được thực hiện trước khi Đấng Cứu Rỗi trở lại. Và sau hàng ngàn năm thực hành thủ đoạn xảo quyệt của mình, kẻ nghịch thù đã có đầy kinh nghiệm và ngoan cố. Mai-thai, chiếc tư tế mà chúng ta nắm giữ là mạnh mẽ hơn nhiều so với những thủ đoạn của kẻ nghịch thù. Thôi khẩn này, các anh em nên trở thành những người đàn ông và những thanh niên mà Chúa cần các anh em phải trở thành. Hãy tập trung vào sự hối cải hàng ngày mà rất cần thiết cho cuộc sống của các anh em, để các anh em có thể sử dụng chiếc tư tế với quyền năng lớn lao hơn bao giờ hết. Đây là cách duy nhất mà các anh em sẽ giữ cho bản thân và gia đình mình được an toàn về phương diện thuộc linh trong những ngày thử thách sắp tới. Chúa cần những người đàn ông vị tha, biết quý trọng sự an lạc của người khác hơn sự an lạc của chính họ. Ngài cần những người đàn ông có ý định cố gắng nghe rõ tiếng nói của Thánh Linh. Ngài cần những người đàn ông lập giao ước, là những người tuân giữ giao ước của họ với sự chính trực. Ngài cần những người đàn ông quyết tâm giữ cho mình được thanh khiết về mặt tình dục. Những người đàn ông có thể được yêu cầu mà không có sự chuẩn bị trước để ban những phước lành với tâm hồn thanh khiết, tâm trí trong sạch và đôi bàn tay sẵn sàng. Chúa cần những người đàn ông nóng lòng muốn hối cải, những người đàn ông với lòng nhiệt thành để phục vụ và là một phần tử của nhóm người mang chiếc tư tế xứng đáng của Chúa. Tôi ban phước cho các anh em để trở thành những người đàn ông đó. Tôi ban phước cho các anh em với lòng can đảm để hối cải hàng ngày và học cách sử dụng quyền năng trọn vẹn của chiếc tư tế. Tôi ban phước cho các anh em để truyền đạt tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi cho vợ con của các anh em và cho tất cả những người biết các anh em. Tôi ban phước cho các anh em để làm tốt hơn và trở thành con người tốt hơn. Và tôi ban phước cho các anh em để khi thực hiện các nỗ lực này, các anh em sẽ cảm nhận được các phép lạ trong cuộc sống của các anh em. Chúng ta tham gia vào công việc của Thượng Đế Toàn Năng. Chúa Giê-xu là Đấng Kitô. Chúng ta là tôi tớ của Ngài. Tôi làm chứng như thế trong tôn danh của Chúa Giê-xu Kitô. Amen.